Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe truyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, âm ảnh ma thần dùng thiên địa thị thính đại thần thông tìm kiếm khắp một nửa hòn đảo. Tựa hồ đang tìm kiếm, không tìm chú ý đến sau lưng có một thần vương đang bám theo. Nhưng thần nam không thể đến quá gần, cứ đi thủy chung giữ trong phạm vi hơn 20 dặm, dùng thần niệm khóa chặt đối phương. Bất giác, âm ảnh ma thần lần mò đến cực bắc của một hòn đảo, gần sát mặt biển, ở đó có một tòa cổ bảo khác hẳn kiến trúc trong các bộ lạc khác trên đảo. Tượng ác ma vây quanh bảo đó, âm ảnh ma thần phát hiện ra liền đại hỉ đáp xuống. Thần Nam cũng thấy hơi kỳ dị, nhưng bỏ qua hết cả, thủ liễm toàn bộ khí tức bám theo, chuẩn bị xuất thủ ở đây. Từng vạt rừng dày trải khắp ngoại vi cổ bảo, Thần Nam như một đạo quang ảnh xuyên qua rồi tiến vào trong cổ bảo kia. Cổ bảo do nham thạch đen nhánh chất thành phát ra tà dị khí tức, hiển nhiên không có người cư trú hay sinh khí, chỉ có trận trận âm hàn lan tỏa. Hừ ha 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 ha. Từ cổ bảo đột nhiên truyền ra tiếng cười cuồng dại, hình như âm ảnh ma thần đang vui sướng. Oanh một tiếng, cổ bảo nổ tung, âm ảnh ma thần lao vút lên, nhưng trong tay có một tấm thạch bi đèn nhánh cười vang. Thần chiến quả nhiên từng qua tầng địa ngục 17, phong ấn một đồ đằng thú đến chết ở đây. Hừ ha ha, phát hiện manh mối nhanh quá. Âm ảnh ma thần đứng ở trên không cười điên cuồng, cùng lúc thần nam hành động. Ngũ đạo ma thân nhanh chóng tách khỏi bản thể, để lại 5 chiếc bóng trên không trung, chia ra 5 hướng vây chặt âm ảnh ma thần. Âm ảnh ma thần giống như tên hiệu, quanh người bao phủ âm ảnh, chìm trong hắc ám, tuy đang lúc trưa nắng mà không thể chiếu xạ vào hư ảnh. Y oán hận nói với thần nam, tiểu tử là ngươi ư. Chân thần thần nam đằng không bay lên đứng cùng ngũ đại ma thần lạnh giọng mà nói, tự sát hãy đợi ta động thủ đây. Với một thiên giới ma thần, những đời này vô cùng cuồng vọng, không coi âm ảnh ma thần vào đâu cả. Âm ảnh ma thần giận quá, hóa cười vang. Ngươi thật sự coi mình là thần hoàng sao? Đừng nói tiểu bối ngươi không đáng gì với ta, mà ngươi có đấu được với ta thật. Bọn hắc ám tà dục cũng đến đây ngay thôi, cùng giết người đấy. Âm ảnh ma thần tuy nổi giận, nhưng lúc tuôn ra những lời này lại rất tự nhiên. Y biết thần nam và hai con rồng đã diệt ngạc vận ma thần, minh thần, huyết hoàng, giờ mình đơn thân đối diện, trong lòng ít nhiều cũng có sự e ngại. Âm ảnh ma thần ngửa mặt hú vang, phát động công kích, chuẩn bị đột phá vây thoát. Người hú lên gọi bọn hắc ám đại ma thần đến cứu người chăng? Ta cam đoan trước khi bọn chúng đến đây đã giải quyết xong người rồi. Âm ảnh ma thần không đáp lại, hiện tại thực lực mới là đạo lý, thân thể của y lập tức mơ hồ. Âm ảnh quanh mình khuếch tán, tàn ảnh liên tục lắc lư, âm ảnh ma thần tách ra tới 18 hư ảnh, cũng là 18 hóa thân, bản thể của hắn nằm giữa hư thể và thực thể, hóa thành làn khói. Thần nam và năm ma thần không coi như hóa thân kia vào đâu, nắm chặt vào chân thân của âm ảnh ma thần mà hóa thân cầm thạch bi. Đại lòng đào, liệt không kiếm, khốn thiền tác, hậu nghệ cung, thạch cảm đương đánh tan mấy hư ảnh, nhưng chúng nhanh chóng ngừng tụ thành thân ảnh ngoài xa. Thần nam lao vào hóa thân cầm thạch bi, khốn thiền tác phát ra tiếng rung động trời, trói cứng hư ảnh đang cười cợt kia. Không thể nào, đây là trạng thái hư hóa của ta, sao lại bị trói chặt? Hóa thân của âm ảnh ma thần tỏ vẻ kinh ngạc, không chỉ tin nổi vào sự thật đang diễn ra. Ngày thiên còn trói được thì kể gì một hư ảnh hóa thần nhỏ xíu, bất kể người hữu hình, vô hình, hữu chất, vô chất đều không thoát khỏi khốn tác thiền đâu. Ầm một tiếng, hóa thân nổ tung, hóa thành khói tản ra bốn phương tám hướng, nhưng kinh hãi nhận ra không thoát được khốn thiền tác. Thần nam nhanh chóng đón lấy thạch bị đèn ngòm rớt xuống, đoạn cùng khốn thiền tác kéo hóa thần lại. Ta nói người rồi, người không trốn được đâu. Hắn ta dùng lực lắc khốn thiền tác, tiếng lật vật tử vong vang lên, hóa thần của âm ảnh ma thần gào lên thảm thiết, sắp bị giết cho đến chết. Nói đi, thiên giới có tổng cộng mấy vị ma thần, các người được mấy lão bất tử của thiên giới cho biết bao nhiêu bí ẩn, nói ra ta còn tha được mạng cho người, bằng không ta sẽ trù diệt người đấy. Ta quyết không cho người biết đâu. Vậy được, người chịu chết đi, có nhiều hóa thần như vậy, cả bản thể lại đây, ta còn coi như hư ảnh của người ra cái gì. Ầm một tiếng, Tần Nam dùng lực kéo mạnh khốn thiền tác, thoáng chốc đánh tan hư ảnh, vũ khí đen ngòm tan đi. Người... Ngoài xa, chân thân của âm ảnh ma thần rúng động, ta tựa hồ như thụ thương không nhẹ. Lúc này, y bị ngũ đại ma thần của thần nam vây chặt, nhưng hóa thần của y lại không có uy lực đủ để gây thương tổn cho bản thân bất tử ma thể. Thần nam giữ thạch bi trên không, phía trên có vạch mấy chữ bằng chỉ lực vô cùng bắt mắt: phong ấn vĩnh viễn địa ngục ma lang thần, thần chiến. Hắn ta tỏ vẻ kích động, đó là thủ bút của phụ thân, nhưng không biết đã qua bao lâu rồi. Thạch bi có mấy vết nứt lớn, có thể tan nát bất cứ khi nào, sự mạnh phong ấn đã không còn nữa. Nhìn vào cổ bảo, một thi thể ma lang to lớn nằm phục trong một tòa động, hiển nhiên đã bị phong ấn cho tới chết. Thần Nam hiểu ra, liền quăng thạch bi nói với âm ảnh ma thần: người có bản lãnh thế này thôi à, thật hoài nghi rằng ngươi đạt đến ma thần cảnh giới, hiện tại đã đến lúc kết thúc chiến đấu rồi. Hắn ta đưa tay diệt hết mấy hư ảnh, nhưng chợt thấy đại sự không ổn, thân thể phảng phất bị cấm cố, hành động chật vật hẳn đi. Ngoài xa, năm ma thần cũng như vậy, chân thân âm ảnh ma thần vội tàn biến. Trên không trung vang lên tiếng cười lạnh tanh: âm ảnh ta là ma thần một phương, ngươi tưởng ta không đỡ nổi một đòn sao? Vừa nãy chỉ là ma tí của ta thôi, hư ảnh đó mà người tưởng là chân thân ư? Âm ảnh ma thần là nhân vật thế nào, tùy tiện phân ra chút sức mạnh là thành hư ảnh. Ta xưa nay không tu hóa thần chân chính, vì ta không cần dùng đến. Ha ha ha, có chủ thần nào dám coi thường ta, mà hôm nay ngươi lại khiến ta động nộ. Biết không, ta là âm ảnh ma thần, trên thế giới này chỉ cần có quang ám âm ảnh là ta có cơ hội ra tay, ngươi làm gì được ta nào? Tần Nam cảm giác tình huống phì thường bất diệu, âm ảnh ma thần không nói quá. Phía sau hắn và năm hóa thân đều có một bóng dáng đang đứng. Khi thân ảnh trùng hợp, hắn thấy sức mạnh tàn biến. Đó là pháp tắc của ta, âm ảnh thế giới, lấy sinh mệnh chi năng từ bóng của các ngươi. Tần Nam đánh mạnh vào hư ảnh sau lưng, nhưng âm ảnh vẫn y nguyên. Vô dụng, pháp tắc của ta trải khắp thiên địa, mọi bóng hình đều do ta sử dụng, mọi hư ảnh dường như bất diệt. Khi sinh mệnh chi năng của người dần cạn, ta sẽ an táng cho người. Ngũ đại ma thân cũng gặp vấn đề tương tự, bị cấm cố trong không gian, khó lòng di động thần thể, đồng thời sinh mệnh chi năng rút đi rất nhanh. Thần Nam ngửa mặt hú vang, tóc dựng đứng lên, cuồng bạo mà khí nghịch không quét ngược, đánh tan mấy đám mây trắng trên không, mặt biển cạnh đó liền dâng sóng ngút trời, nước biển sôi trào lên mấy trăm thước, tầng tầng sóng tràn qua hòn đảo. Bị pháp tắc của một thần vương khống chế, tình huống rất khó khăn, Thần Nam dốc toàn lực, toàn thân phát ra trận trận ô quang, mà diễm ngút trời, sức mạnh quấn quanh mình trực tiếp phá tan hư không, ngũ đại ma thần lại khôi phục hành động nhanh chóng tiến vào thân thể của hắn. Nằm hóa thần chạy, ta coi bản thể của ngươi chạy đi đâu. Hừ ha ha, âm ảnh ma thần cười lạnh. Biển gào liên miên, ma khí quét khắp trời, nhưng Thần Nam thủy chung không thoát được âm ảnh sau lưng. Sinh mệnh chi năng chậm chậm trôi qua, hiện tại hắn đã minh bạch, cao thủ cấp chủ thần không thể coi thường, mỗi thần vương đều có pháp tắc riêng. Một khi chân chính toàn lực triển khai, rất khó có thể chống nổi. Hắn ta tùy mới tiến vào thần vương lĩnh vực, nhưng chỉ tăng tinh thần và sức mạnh thôi, còn chưa cảm ngộ, chế định quy tắc cho tiểu thế giới của mình. Đại ma có ngũ âm ma ngục, vũ hình có hỗn độn pháp tắc, ta có gì đây? Trong lúc sinh tử, lòng hắn thoáng qua ý nghĩ này, nhưng thời gian không cho phép, hắn phá tan thinh không, toàn thân chìm vào trong vùng năng lượng không gian. Không gian kỳ dị ẩm lãnh, hắc ám này là năng lượng ám lưu không gian hoang phế, nhưng vẫn không thể thoát nổi âm ảnh ma thần. Y ta cười lạnh, thế giới có ánh sáng, tất cả bóng đêm, vùng năng lượng không gian tối om, không có âm ảnh, nhưng cả không gian vẫn là âm ảnh, người tự tìm đường chết đi. Trong thể nội của hắn, khi sinh mệnh chỉ năng tan đi rất nhanh, cương khí hóa thành ánh sáng sáng chói chiếu rọi khắp không gian, đoạn phá toái hư không quay lại tầng không hải đảo. Lúc đó vầng dương treo cao, đang lúc chính ngọ, hư ảnh của thần nam tan biến, hắn ta có thể dễ dàng cảm giác được rằng sinh mệnh chi năng dừng rồi đi. Âm ảnh mà thần phẫn nộ, chết tiệt, thời khắc này ta gắt nhất trong ngày, nhưng không sao, dù dương quang chính ngọ cũng vẫn có âm ảnh. Thần nam cả kinh nhưng lại cười vang. Âm ảnh ma thần ngươi hiện tại đã bị ta dẫm dưới chân rồi, không thấy mất mặt sao? Tiêu tử cứ cười đi, ngươi vĩnh viễn không thoát được ta, đợi qua thời khắc này ta xem ngươi cười kiểu gì nữa. Trong lòng thần nam nổi lên âm ảnh, nếu thế này sinh mệnh chi năng của hắn sớm muộn cũng bị hút cạn. Dù có bất diệt ma thể, nhưng đối diện với pháp tắc của thần vương tà dị này cũng không thể sử dụng được. Tiêu tử sợ sao? Hiện tại quỳ xuống cầu xin, ta sẽ kết liễu người thống khoái. Ta chỉ cắt trên người của ngươi 9990 đao, không cắt hơn vạn đao đâu. Âm ảnh mà thần cười vang, cố ý đả kích. Pháp tắc, phát diệt âm ảnh pháp tắc. Thần nằm lẩm bẩm. Âm ảnh ma thần chợt cảm giác khẩn trương, cười lạnh. Lẽ nào ngươi sợ đến mức nói lung tung ư? Thần nam hất mạnh đầu, toàn thân ma khí tụ thành một ma trụ khổng lồ như hỏa sơn phun trào lên mây. Từ xa nhìn lại, ma khí ngút trời khiến thiên địa hắc ám, mặt biển rung lên, sóng dâng vô tận đến tận trời xanh, toàn bộ mây khói bị đánh tan hết cả. Thần nam quát vang, nếu ánh quang ám sản sinh âm ảnh, ta diệt luôn quang ám, âm ảnh ma thần người chết chắc rồi. Tiêu tử, đừng có dở trò, thiên địa âm dương, ngày và đêm thay nhau, người diệt quang ám thế nào được đây? Âm ảnh ma thần cười lạnh, nếu chính diện chiến đấu, ta thuộc nhóm sau trong các thiên giới chủ thần, nhưng khi ta thi triển âm ảnh pháp tắc, chư thần đều tránh ra, không ai dám đối đầu với ta. Thần nam không nói gì, toàn lực thoát khỏi cấm cố, mở nội thiên địa ra, nhanh chóng tiến vào trong nội thiên địa. Tiêu tử, người không cần phí lực. Âm ảnh ma thần thấy trong nội thiên địa rộng rãi của hắn bạt ngàn điện vũ, bật cười vang. Nhả lôi thần ở đây hết sao? Đúng là thật buồn cười. Người sẽ ngậm mồm ngay thôi. Thần nam dốc toàn lực lao tới tận đầu vùng thiên địa rộng rãi. Tiêu tử, đúng là phí hào lực lượng. Bày loạn xạ có tác dụng gì? Mau quỳ xuống cầu xin ta đi. Âm ảnh ma thần cuồng vọng cười vang. Người chết chắc rồi. Thần nam tung quyền đánh tan một vùng hỗn độn rồi lao vào trong. À không, âm ảnh ma thần gầm lên, nhưng đã muộn rồi. Y ta nhanh chóng lộ ra bản thể, một hư ảnh thân hình nổi lên trong vùng hỗn độn. Y dùng lực xuất trường, toàn phá vỡ hỗn độn thoát thân, nhưng thần nam không cho hắn cơ hội. Năm ma thần như chiến thần giữ chặt lấy y, giữ cứng lấy tứ chi gần như hư ảo của y. Thần vương dực cản lối rút lui. Thần nam lạnh giọng mà nói, quang ám vốn thuộc về hỗn độn, hiện tại trở về hỗn độn, quang ám không mở được. Để ta xem âm ảnh chi thần ngươi làm thế nào sử dụng pháp tắc đây. Âm ảnh ma thần gầm lên, dãy giụa kịch liệt, nhưng sao tránh thoát được cơ chứ? Thần nam không hề dò dự, liệt không kiếm đầm thẳng tới, cắm vào thể nội của ma thần. Âm ảnh ma thần trọng thương, gục ngay xuống, nhưng thần nam không hạ sát y, mà nhanh chóng búng khốn thần chỉ lực ra, phong ấn trong hỗn độn. Đoạn y mệt lả lê mình trên mặt đất, lập tức đả tọa điều tức, khôi phục nguyên khí, đồng thời cũng rút ra bài học, không nên khinh địch. Nếu không cho âm ảnh ma thần cơ hội thì triển pháp tắc, y quyết không đến nỗi suýt bại vòng như vậy. Lục hắn triệt để khôi phục nguyên khí, vừa đứng dậy thì thấy một khu lâu không hoàn chỉnh đi tới, là quản gia Cổ Tư, mắt y lấp lóe quỷ hỏa, phát ra tinh thần dao động. Thần nam, thế nào? Người không phải nói rằng sẽ cho ta một thân thể thích hợp sao? Hiện tại... Nói đoạn, y nhìn lôi thần mất hết sức lực nằm cách đó không xa. Người đúng là... Thần nam cười vang, có tầm nhìn lắm. Đây là thân thể thiên giới chủ thần. Tuy mất đi sức mạnh, nhưng luận về nhục thể, gặp tiền địa không mấy ai so sánh được đâu. Hay lắm, hôm nay ta thanh toàn cho người đấy. Lôi thần tuy mất hết thần vương lực, nhưng chưa chết, vẫn còn cảm xúc. Với thần nam chuyện đó không thành vấn đề, hắn ta dùng thần vương niệm lực hùng hồn cấm cố lôi thần, nhanh chóng đánh tan linh thức của não ta. Đến lúc đó vô cùng đơn giản, linh hồn chi hỏa của cổ tư được hắn che chắn, nhanh chóng tiến vào thân thể lôi thần, và một đôi thần mới tinh lại sống lại. Quá tuyệt vời, thân thể này rất hoàn mỹ, cổ tư gào lên rồi nhảy tưng tưng. Lôi thần kêu điên cuồng, bất khả nhất thế, mà đến cuối cùng lại cả thân thể cũng bị lợi dụng thành vật phụng hiến cho người ta. Thần nam cảm giác hơi quái dị, bật cười vang, làm người tốt đến vậy là cùng. Lúc xưa người ở tầng địa ngục thứ 12 tuy không có nhục thể nhưng tinh thần đã tu luyện đến mấy ngàn năm, chắc chắn cực kỳ hùng mạnh. Nhục thể thần vương cấp đã có, tinh thần lực cũng không kém bao nhiêu. Ta lại tặng ngươi một thân thần vương lực, nếu ngươi nắm được, sau này sẽ thành một thần vương nhanh thôi. Thật sao? Cổ tư trong lòng đại hỉ. Đương nhiên, thần nam dẫn y tiến vào vùng hỗn độn, triển khai hành động tạo thần vương. Hắn ta nhanh chóng dùng thần vương lực hùng hồn luyện hóa âm ảnh mà thần bị phong ấn. Hư thể bán thực chất, liên tục hóa thể, hóa thành tro tàn, phiêu tán trong hỗn độn. Một dải thần vương năng lượng như vần vụ từ từ thấm vào thể nội của cổ tư. Thần nam cảm giác tim của mình đập ngày càng mạnh, càng cứng rắn hơn, diệt sát thần ma là không dò dự, hắn dần dần hòa mình vào thời loạn, với cửu địch chỉ có một con đường là hạ độc thủ. Ầm một tiếng, cổ tư phá tan hỗn độn, hú lên vàng vàng, đoạn kích động cơ hồ ôm chặt thần nam gào lên, ta cảm giác thể nội sung mãn, sức mạnh vô tận. Thần nam đánh giá ỉ một đợt. Tuy chưa tiến vào thần vương lĩnh vực nhưng không còn xa nữa, cũng ngang ngửa với đại đệ tử vương trí của Đạp Đài Tuyền. Muốn thành thần vương chân chính phải không ngừng chiến đấu, không trải qua sinh tử chi chiến, vĩnh viễn không thể tấn cấp. Đi nào, hiện tại chúng ta đi rèn luyện thôi. Thần nam muốn cười vang, nếu Hắc Ám Đại Ma Thần và bọn Quang Minh Thần thay đổi thần sẽ tỏ ra thế nào, hắn mở đội thiên địa cùng cổ tử bày ra. Chợt một cỗ sức mạnh cường mãnh nhanh chóng bổ tới. Thần nam nhanh chóng tránh đi, cổ tư trúng đòn. Gào, lòng đại gia ta rất thích đánh lén tên bồng chùy lôi thần này, lần này lại đánh trúng rồi. Hừ ha ha ha, dù sao đi nữa, ta cũng phải đánh cho người một trận nên thân. Thần nam ngạc nhiên, giờ khóc giờ cười, quả nhiên là Tử Kim Thần Long. Cổ tư xui xẻo, đưa tay xoa xoa cái trán ù sầu gáy, đau tái cả người. Con rồng Du Côn cầm song tiết côn đại bồng tử mà nói với thần nam. Tiểu tử, ngươi sao lại để tên khốn này thoát ra? Nhưng không sao, lòng đại gia rất thích đánh tên bồng chùy này để ta thu thập nó. Dừng lại, thần nam vội kể lại tình huống, lão Du Côn cười âm cả lên. Được rồi, đừng có cười nữa, ngươi sao lại vào 18 tầng địa ngục làm gì? Lòng bảo bảo đâu rồi? Lão Du Côn bĩu môi. Tiểu Đậu Đinh chỉ biết ăn thôi, giả làm thần côn tại một bộ lạc để được cùng phụng, cả ngày hết ăn lại uống, béo như quả bóng rồi. Không phải ta bảo các ngươi về Đông Thổ rồi sao nữa? Hả cớ không nghe ta khuyến cáo vậy? 18 tầng địa ngục mà thiếu bọn ta đúng là quá bình đạm mà. Không có lòng đại gia, thế giới thật là quá tẻ nhạt. Thần nam minh bạch tâm ý của hai con rồng, chúng không yên tâm về hắn nên mới vào theo. Chúng rất biết cách, không tìm được đại ma ở Đông Thổ, bèn liên tục phá toái không gian, mở toang thông đạo từ nhân gian nối lên thiên giới, khiến thiên giới khí tức tràn ra, lôi kéo đại ma đoạn giao đạp lạp lan nhược thủy, rồi nhanh chóng bay về Tây Thổ. Tiểu tử, ta phát hiện một chỗ rất hay, ở hòn đảo cách đây không xa, có một thần miếu dưới đáy biển, tựa hồ cung phụng một tên khốn họ Thần, địa phương đó cực kỳ cổ quái, ta muốn người đến xem thử xem có phát hiện gì không. Theo khía cạnh nào đó, cổ tư không được coi là hoạt nhân mà vẫn là vong hồn, bất quá khô lâu thần thể đổi thành thân thể lôi thần. Nếu muốn thành một người chân chính, có huyết hữu nhục thể, cần phải có sinh mệnh trì năng cực mạnh, triệt để tẩy đễ tử vong ấn ký trong linh hồn của nó. Nhưng thế cũng là kỳ tích rồi, mấy vong hồn có được thân thể chủ thần nhục thể bất diệt lại thành tái thể cho vong hồn ư. Sẽ có một ngày y tẩy sạch tử vong ấn ký, hoàn toàn dung hợp với thân thể lôi thần, tiền đồ sẽ không thể hạn lượng, lúc đó sẽ thoải mái tung hoành ngang dọc, không còn chịu trói buộc của sinh tử và thân thể nữa. Con rồng Du Côn nhìn cổ tư với vẻ trầm biếm, cười hằng hắc. Sao lại như thế, lại đổi cả linh hồn ư? Ai da, mỗi lần thấy lôi thần ta lại muốn cho y một trận, sau này hết cơ hội mất rồi. Trong lúc nói chuyện, thần nam, cổ tư, Tử Kim Thần Long men theo bờ biển bay đi mấy chục dặm, đến thần miếu dưới đáy biển mà con rồng Du Côn phát hiện. Nhưng lúc đó bọn hắn lại cảm ứng được những dao động năng lượng kỳ dị, tựa hồ phía trước có người đang đại chiến. Cẩn thận đó, Thần Nam nhắc nhở. Cả bọn bám sát sát mép nước, nhanh chóng tiến tới. Thần Nam thấy Hắc Ám Đại Ma Thần và Tà Dục Ma Thần đang đại chiến với Nguyên Tố Thủy Thần, dây đền sóng thần ngút trời trên mặt biển. Hắn ta hiểu ngay, lúc mình đại chiến với Âm Ảnh Ma Thần, y ngửa mặt hú vang truyền tin, nhưng chưa thấy Hắc Ám Ma Thần và Tà Dục Ma Thần cứu viện, bởi cả hai trên đường gặp phải Nguyên Tố Thủy Thần nên đại chiến luôn. Lượng Đại Ma Thần đại chiến với Nguyên Tố Thủy Thần tịnh không có ưu thế áp đảo, ngược lại bị trói buộc xa vào hạ phong. Thần Nam đâm ra cảnh giác, thần vương quá tắc không thể coi thường. Nguyên Tố Thủy Thần có thể đấu với Lượng Đại Ma Thần, chủ yếu vì ở đây có ngàn tầng sóng biếc. Thần vương pháp tắc thi triển như cá gặp nước, thực lực tăng lên không chỉ là một tầng. Nên mạnh như Hắc Ám Đại Ma Thần và Tà Dục Ma Thần cũng không chiếm được ưu thế. Âm một tiếng, sóng cao ngàn trượng gầm gào như thiên quân vạn mã, trực tiếp xung kích tầng không rộng lớn, đánh tan mấy đám mây trắng. Mây tan đi, trời xanh ngăn ngắt, nước biển thật sự trở thành tẩy thiên chi thủy. Uy thế kinh nhân, sóng chạm tới tận mây xanh, trên đời chắc chỉ có thiên phú thủy hệ thần vương như Nguyên Tố Thủy Thần mới làm nổi thôi. Tiểu nương bì này khá lắm, Từ Kim Thần Long ngầm chặt lưỡi. Nó tuy là thần long chi thân, thiên sinh có thể khống chế sông biển, nhưng không thể sánh với Nguyên Tố Thủy Thần. Thần Nam nói, ở đây có biển động vô tận, đối với Thủy Thần Tây Lạp Lệ Ti là chiến trường tốt nhất. Hiện tại, à còn đáng sợ hơn Hắc Ám Đại Ma Thần, chúng ta không nên chạm vào, mặc cho họ quyết đấu sinh tử đi. Bọn hắn lặng lẽ, rẽ vòng qua chiến trường tiếp tục tiến lên. Cách đại đảo hơn trăm dặm, một tiểu đảo như viên minh châu màu lục xuất hiện trên mặt biển. Thực vận trên đó xanh biếc khác thường, lục quang liên tục lóe sáng, cả hòn đảo sáng lên mờ mờ. Linh khí dày quá, Thần Nam cả kinh cảm thán, qua là một nơi động thiên phúc địa. Từ Kim Thần Long cười đắc ý mà nói, ta và Tiểu Đậu Đinh vào tầng địa ngục thứ 17 rồi, chính xuất hiện trên tầng không hòn đảo này, các ngươi xem thực vật ở đây là dị vật gì vậy? Trời ạ, à, không phải sinh bệnh chi thụ sao? Cổ Từ cả kinh. Trên đảo xanh om, rực rỡ lục sắc thần quang, sinh bệnh chi năng vô tận. Thần Nam cả kinh phát hiện ra trên đảo này dày đặc sinh bệnh chi thụ, bản chất giống hệt bản thể Hậu Nghệ Cung. Không thể tin nổi, Thần Nam bất giác kinh ngạc, trên thế gian sinh bệnh chi thụ phi thường ít ỏi, chỉ có Tây Phương Tình Tình bộ lạc cùng với một vài địa vực cực kỳ đặc thù mới có mấy cây do sinh mệnh nữ thần trồng tại nhân gian. Người thường rất khó nhìn thấy, giờ đây trên tiểu đảo rộng lớn hơn 30 dặm vuông này lại dày đặc thần thụ, sao không khiến cho người ta kinh hãi cỡ chứ? Đạp xuống đảo, hắn liền cảm thấy thần thánh khí tức, Cổ Tư càng say sưa nằm lăn ra đất, tham lam hít lấy linh khí, y muốn tẩy sạch tử vong ấn ký trong linh hồn của mình. Tiến vào hải đảo, Thần Nam cảm thán, đúng là kỳ tích. Có nhiều sinh mệnh chi thụ thế này, e là đem hết thần thụ trên thiên giới sinh mệnh nữ thần điện cũng không bằng 1/10 ở đây, đúng là bảo đảo mà. Hòn đảo này tả môn cực độ, Từ Kim Thần Long nói, từ trên cao nhìn xuống, những nơi sinh mệnh chi thụ sinh trưởng cộp lại có hình dáng rất giống bàn tay. Thật sao? Thần Nam liền bay lên, từ trên không quan sát cẩn thận, lập tức cả kinh, quả nhiên như con rồng du côn nói, ghép những vùng có lục quang sáng chói trên đảo lại, hình thành một bàn tay vô cùng khổng lồ. Từ Kim Thần Long nói, tổ dân ở đây gọi hòn đảo này là thủ đảo, tuy nhiên cổ quái nhưng rất đúng đấy. Cổ Tư cực kỳ nghi vấn, lẽ nào có thần nhân bày trận pháp ư? Rất có thể đấy. Từ Kim Thần Long tiếp lời, ta hoài nghi có đại nhân vật dựa vào hình dạng nhân thể bố trí trận pháp kỳ quái trên mặt biển, sinh mệnh chỉ thụ là trận đổ đấy. Thần Nam trầm tư, nếu như thế, khẳng định còn có những hòn đảo khác loại này, thật khiến cho người ta kinh dị. Mặt biển mênh mang mà có trận pháp, cần bao nhiêu hòn đảo để bố trận, phạm vi quá rộng này cần trận pháp bảo vệ cái gì, hay là phong ấn vật gì? Thần Nam giọng nói ngọng nghịu mang theo nỗi kinh hỉ vang lên trên tầng không hải đảo, lòng bà bảo như quả bóng da vàng rực lắc lư bay tới, đôi mắt sáng rực hấp háy. Tiểu quỷ tham ăn bản tính nan gì, đôi trảo hoàng kim của nó, một cầm cánh gà nướng, một lại xách vỏ rượu say bét nhà. Thần dạy chúng ta tại địa ngục hội sư, ta rất thích địa ngục kiểu này, còn thoải mái hơn ở nhân gian nữa đấy. Nói đoạn nó say sưa uống một hớp cuối cùng quăng vỏ rượu không đi, sung sướng vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình. Đoạn nó ấp úng nói, thần dạy, ta thấy hòn đảo này không phải là một trận đồ mà là một cự trưởng bị phong ấn đấy. Tuy nó nói những lời say sưa nhưng khiến cho thần nằm máy động. Cô Tư lên tiếng, có thể lắm, ta thấy còn hợp lý hơn việc coi nó là một trận đồ. Từ Kim Thần Long phản bác, sao như vậy được, bàn tay ai mà lớn thế này? Cô Tư lại nói, những cấm kỵ nhân vật trong truyền thuyết tu luyện đến cảnh giới cao thâm, chân thần không cố định, họ có thể hóa thành sơn hà, ẩn thần trong cát bụi, với những nhân vật này không gì là không thể. Thần Nam gạt đi, được rồi, không tranh cãi nữa, còn lươn kia, mau đưa chúng ta đến thần miếu dưới đáy biển xem là nơi thế nào. Cả bọn đáp xuống, trên đảo có không quá ngàn người, kiến trúc không khác gì ở nhân gian so với những đảo khác tiên tiến hơn rất nhiều. Họ biết nấu rượu, chế tạo bình khí sắc bén, dệt da dệt lụa nên không mặc giả thú. Thấy bọn thần nam từ trên trời xuống, cư dân liền coi bọn hắn là thần để mà lễ bái. Lòng bảo bảo dùng tinh thần dao động phủ an bọn họ, tư thái ra vẻ thần côn. Thần nam bảo hai con rồng, hòn đảo này có đồ đằng đây, các người đã gặp chưa? Từ Kim Thần Long bĩu môi, tiểu đậu đình nướng để mà ăn rồi. Thịt sói ăn không ngon tí nào cả. Tiểu Long bất mãn lẩm bẩm, thần nam tắt tiếng. Phát hiện thần miếu dưới đáy bể phải quy công cho lòng bảo bảo. Nó được thổ dân trên đảo cung phụng, ngầm đi vào hầm rượu. Kết quả uống đến say mềm, không cẩn thận làm sập cả hầm rượu, ngã xuống động huyệt dưới đất. Nó lại phát hiện dưới hải đảo còn có động, nảy lòng hiếu kỳ nên đi trà thám mới tìm ra thần miếu. Bọn thần nam đi theo con đường vinh quang của nó, từ hầm rượu bị sập đi xuống dưới lòng đất. Kể ra những chuyện hôm đó, Tiểu Long lộ vẻ ngượng ngùng hiếm thấy, nhỏ giọng mà nói, ta mà không uống nhiều một chút đã không phát hiện ra tòa miếu nát dưới hòn đảo rồi. Men theo thông đạo rộng rãi dưới lòng đất, phía trước xuất hiện một hồ nước biển, địa huyệt và đại hải nối với nhau, loáng thoáng có trận trận quang hoa phát ra, ánh xạ lên trên. Ta còn tưởng là hải bảo gì cơ, kỳ thật là một hòn đá nát thôi. Tiểu Long tựa hồ ẩn hận, bất mãn. Bọn thần nam nhảy xuống nước biển dưới lòng đất, lặn hơn 100 trượng mới đến thần miếu dưới đáy. Đó là một cổ miếu xa xưa, không biết được xây từ năm tháng nào, bị hải thủy xâm thực gần như sập xuống. Kết cấu của miếu bằng đá đen, cửa giả đã bị mất hết, còn lại mỗi khung cửa trống không. Bọn thần nam tiến vào, xuyên qua 3 tầng điện vũ mới có đến trung tâm chính điện, giữa dàn cung phụng một khối thạch bi, ngoài ra không có vật gì cả. Mục quang của thần nam bị hấp dẫn, trên thạch bi khắc một chữ chói sáng, thần. Trong lòng hắn rung lên, thần ở tầng địa ngục 17 có người họ thần sao? Phần nhiều là phụ thần của hắn. Thế nhưng chữ khắc ở trên đó không phải là bút tích của phụ thần hắn. Thạch bi tự hồ phong ấn một luồng sức mạnh cực lực, phát ra hào quang lấp lánh. Giận chết người rồi, lòng bảo bảo dùng thân thức truyền thanh. Ta thấy thạch bi phát quang, định nhổ lên nhưng không đầy động nổi. Hiện tại ổn rồi, bốn chúng ta thử xem nào. Chắc là sức mạnh phong ấn ngăn cản đây. Thần nam nói, cổ quá như vậy thì chúng ta thử nào. Hắn ảo hóa ra một quảng trường chộp lấy thạch bi, kết quả lay mạnh mấy lần mà không khiến nó rung động. Con rồng du côn tiến tới hợp lực với hắn ta. Sức mạnh của hai thần vương hợp lại ắt vô cùng hùng mạnh. Lần này thạch bi rung động nhưng không bật lên. Lòng bảo bảo định lên thử, bay tới tường trợ nhưng bị thần nam cản lại, bởi hắn cảm nhận thấy áp lực từ 4 phương 8 hướng tràn vào. Không ổn, không ổn rồi, có điều gì đó cổ quái, chúng ta đi mau thôi. Thế là hắn tàn lại theo lối cũ lùi ra. Từ Kim Thần Long, Cổ Tư, Long Bảo Bảo cũng cảm thấy một cỗ sức mạnh hùng hồn dao động, bèn bám theo thần nam nhanh chóng rút lui, thoáng chốc đã lên đến mặt đất. Cùng lúc ở trên đảo đại loạn, mọi tổ dân đều quỳ dưới đất lễ bái. Bọn thần nam nhìn xuống tức thì nhức hết cả óc. Trên không có một bàn tay khổng lồ phát ra lục quang sáng chói, phát ra dao động năng lượng vô tận lơ lửng trên không trung. Thần thánh ơi! Lòng bảo bảo hô lên kinh ngạc. Không phải ta nói đúng sao? Ở đây phong ấn một bàn tay khổng lồ. Chạy mau thôi! Thần nam cảm giác thấy tình huống không ổn nên dẫn đầu chạy trước. Bọn lòng bảo bảo bám sát phía sau lưng. Bàn tay trên không cũng hành động, trải ra rợp trời bổ xuống phía bọn hắn. Thần dạy, đáng sợ quá, chạy thôi. Cả nhóm chạy ra biển, sát sạt tránh thoát một trường. Âm một tiếng, bàn tay rộng mười mấy dặm khiến hàng tầng sóng dâng lên ngút trời, nước biển vô tận tràn lên thành thế hãi nhân. Thần Nam và bọn Tử Kim Thần Long quay đầu lại nhìn, lại chạy ngay, bàn tay khổng lồ lại từ lòng biển bay lên, tạo thành sóng ào ạt bổ tiếp tới bọn hắn. Gào, ông nói chứ, không cho ta sống nữa mất thôi. Tử Kim Thần Long mắng âm cả lên. Bàn tay khổng lồ kia rộng đến mười mấy dặm, đánh tan từng phiến hư không, dây lên sóng thần trên mặt biển đuổi theo bọn Thần Nam và Tử Kim Thần Long. Thần Nam có thần vườn rực được coi là thiên địa cực tốc, bằng không căn bản không thoát được. Hắn cuối cùng đành phải thua hai con rồng và cổ tư vào nội thiên địa, rồi xòe thần vương rực lướt đi trăm dặm, thoát khỏi hải vực này. Lúc Tử Kim Thần Long ra khỏi nội thiên địa, nó tỏ vẻ phẫn hận. Còn nhẹ đầu thế, lòng đại gia bị một bàn tay nát đuổi chạy cúp đuôi, thật không nuốt nổi cục tức này mà. Thần Nam nói, bàn tay này phi thường thần dị, chúng ta không thể ngạnh tiếp, giờ có một mấy hòn đá dò đường cho bọn ta rồi đấy, ta sẽ dẫn bọn hắc ám đại ma thần đến, các người ẩn đi. Tử Kim Thần Long, Long Bảo Bảo và Cổ Tư chìm xuống biển, Thần Nam bay lên lao về hòn đảo ngoài xa. Bay hơn trăm dặm, liền phát hiện ra trận chiến giữa hai vị ma thần và nguyên tố thủy thần đã kết thúc, không biết thắng bại thế nào nhưng không thấy bóng dáng. Thần Nam bay vào đảo, xòe thần vương rực nhanh chóng phi hành. Không lâu sau, hắn ta cảm ứng được khí tức của hắc ám ma thần và tà dục ma thần, hắn ngửa mặt hú vang dẫn họ đuổi tới. Hắc ám tà dục, các người đúng là chậm chạp, âm ảnh ma thần đã bị ta thịt rồi mà các người còn chưa phát giác. Hắc ám đại ma thần cười lạnh tanh, ta đã biết tiểu tử ngươi ở gần đây, dám đến đây gây hấn với chúng ta, chắc là chán sống hay còn có âm mưu gì. Hắc ám đại ma thần đã sống tận vô tận tuế nguyệt, vô cùng thâm trầm, kế mưu kiểu này sao lừa được nổi. Thần Nam cười vang, với lão tặc thâm hiểm này thì trong lòng chi bằng nói toẹt ra, dụ y trực tiếp đến đây. Hắc ám lão vương bát đản kia, cả tà dục lão ô quỷ nữa, các ngươi đúng là mấy cành củi mục. Tìm cái gì ở trên hòn đảo này, lẽ nào không phát hiện ra ngoài trăm dặm còn có một tiểu đảo ư? Ta phát hiện bí mật ở đó, nhưng một mình không giải được phong ấn. Thần Nam không hề khách khí, một câu rùa đen, hai câu lão vương bát đản khiến cho hai ma thần giận run cả người. Đợi hắn ta nói xong, ta dục ma thần quát vang, giết người đã trổ tính. Người giết được ta ư? Thần Nam lại gầy sự, có bản sự thì đấu tay đôi với ta sẽ chấp người một tài đấy. Tiểu bối kia, chịu chết đi. Tà dục ma thần toàn thân phát ra ma khí, gầm lên lao vào phía Thần Nam. Hiện tại, hắn không muốn dây dưa với bọn họ, lại phải đề phòng thần vương pháp tắc. Hắn cách mục tiêu khá xa, có đủ không gian và thời gian để mà rút lui. Hải lão khốn, ta đi trước một bước, các người cứ từ từ đuổi theo, kịp hạng nói. Thần Nam cười vang, xòe thần vương rực bay vút về phía xa. Lượng đại ma thần song song quát lớn, đuổi theo ngày nhưng tốc độ không thể bắt kịp. Thần vương rừng chính là cánh của đại bàng thần vương, hiệu dưng tam giới tốc độ đệ nhất luyện thành, uy lực thần dị khôn thả. Thoáng chốc, Thần Nam đã lẫn mất vào chân trời. Lượng vị ma thần tuy muốn lập tức giết hắn nhưng đành bó tay. Nói đoạn, họ nghĩ tới tin tức hắn vừa thâu lộ, đừng nhận địch thủ không vô cớ cho họ tìm tốt thế được. Nhưng thần ma đều có lòng hiếu kỳ, họ tin mình không trúng kế nên cũng muốn đi xem hòn đảo đó như thế nào. Với thần ma, cứ đi trăm dặm không đáng kể, hai người tìm kiếm một hồi trên mặt biển, cuối cùng phát hiện ra hòn đảo kia. Họ bay tới đó, lập tức cũng cả kinh như thần nam kỳ trước. Khắp đảo là sinh mệnh chỉ thụ, thần quang chói mắt như viên minh châu màu lục trên vạn tầng sóng biếc. Không thể nào, hắc ám đại ma thần hít sâu một hơi khí lạnh. Tà dục ma thần lộ vẻ tham lam, nhưng vật trên cột đảo này quả là bảo vật trời cho, chỉ bằng truyền vào tiểu thế giới của ta. Không nên mạnh động, tiểu tử đó không phải loại tốt lành gì, nếu không có nguy hiểm, chắc chắn đã động thủ rồi. Ô, hình như có một bàn tay lớn, xem này. Hắc ám đại ma thần tỏ ra cực kỳ cẩn thận. Lương vị ma thần đáp xuống hải đảo, từ trên không họ đã cảm ứng được một cỗ khí tức đặc dị, trên mặt đất có một động huyệt cực lớn. Tựa hồ phát ra hào quang mờ mờ. Có chuyện cổ quái, hình như xuất phát từ dưới hải đảo. Hắc ám đại ma thần lẩm bẩm, phi thường cổ quái, e rằng hòn đảo này là một thiên địa đại trận. Tà dục ma thần cũng đồng ý như vậy, ta cũng thấy thế, bằng không sao lại có sinh mệnh chỉ thụ ở đây, chắc phải phong ấn một vật trọng yếu, có phải là tàn phá thế giới mà chúng ta đang tìm không? Hai mắt của y liền sáng rực cả lên. Hắc ám đại ma thần hơi dò dự, Ta lo nó là vật hình thành sau khi thái cổ cường giả giải thể, bị phong ấn tại đây là tàn thể đấy. Không thể nào, ta dục ma thần kinh ngạc. Chuyện này, lời nói của hắn hụt hơi hẳn. Đã đến rồi cũng nên xem phong ấn cái gì chứ. Hắc ám đại ma thần nói, tiểu tử kia có thể an nhiên vô dạng, chỉ cần chúng ta không khinh cử vọng động, ăn không có vấn đề gì. Thần Nam và bọn Tử Kim Thần Long ẩn mình trong mây, nhìn thấy hắc ám đại ma thần và tà dục ma thần bay xuống địa huyệt cổ trai. Lòng hiếu kỳ có thể giết chết hai ma thần. Họ biết rõ là bị dụ đến đây, biết đây không phải là chốn tốt lành mà vẫn cậy tu vi cao thâm mạo hiểm tiến vào, lại có kịch hay để xem rồi. Quả nhiên không lâu sau, hắc ám đại ma thần và tà dục ma thần chạy ra, một gỗ vô hình khí mang đang truy đuổi theo. Trên hải đảo, sinh mệnh chi thụ bùng lên vạn trượng quang mang chiếu rọi thiên địa, mọi lục sắc thần quang ngưng tụ thành một điểm, hóa thành một bàn tay rộng mười mấy trượng. Hiển nhiên, hắc ám đại ma thần và tà dục ma thần gặp phải vấn đề như Thần Nam, họ vừa rời khỏi tuyệt địa, cự trường bổ tới ngay lập tức. Lương đại ma thần kinh hãi, vội vạch ngang hư không chạy ra ngoài biển. Ầm một tiếng, bàn tay liên tục bổ xuống khiến sóng gió ngút trời. Hắc ám ma thần và tà dục ma thần liên tục bỏ chạy. Chết tiệt, lại trúng kế. Tiểu tử đó không ai dò được tâm tư. Hắn nói toạc ra mà lại thành bày trò. Tà dục ma thần vẫn độ gầm lên. Bàn tay rập trời bổ xuống, mỗi đòn che kín phạm vi mười mấy trượng. Truy kích hắc ám đại ma thần và tà dục ma thần không còn đường lên trời hay xuống đất. Xoạt, xoạt. Hai người nhanh chóng biến mất trên không, trốn vào nội thiền địa, nhưng bàn tay như có linh trí, chớp mắt liền nắm được tọa tiêu trên không của họ, hùng hạn ấn xuống, quang ảnh lóe sáng, lương đại ma thần nhếch nhác chạy khỏi nội thiền địa của mình. Thần Nam trốn trong mây mà nói, chuẩn bị xuất kích, mục tiêu là tà dục ma thần. Đương nhiên trước mặt bàn tay khổng lồ, bọn hắn quyết không dám xuất hiện, nhưng không đợi bọn hắn hành động, dưới biển đã có sự biến hóa. Hắc ám đại ma thần và tà dục ma thần vận chuyển công lực và trả ma khí ngút trời, toàn lực chống lại, trường lực hùng hậu liên tục nghịch không bay lên, đập vào bàn tay màu lục, nhưng hiệu quả không thu được bao nhiêu, bàn tay chỉ hơi ngừng lại rồi lại bổ xuống. Hắc ám, ngươi! Biến cố phát sinh, hắc ám đại ma thần đột nhiên xuất thủ với tà dục ma thần vốn không phòng bị, bản thân hóa thành một tia chớp bay đi. Bàn tay vỗ xuống hóa trường thành trảo, chộp tà dục ma thần vào trong tay. Bất quá bàn tay quá lớn, tà dục ma thần còn nhỏ hơn con kiến. Bàn tay thần bí không truy kích hắc ám đại ma thần, nắm chặt tà dục ma thần rồi nhanh chóng cò lại, hóa thành còn có mấy trượng, lục quang chiếu rọi thiền địa vô cùng rực rỡ. Tà dục ma thần kêu lên thảm thiết, tiếng kêu khiến người khác lạnh mình. Thần Nam và Tử Kim Thần Long hít sâu một hơi khí lạnh. Ma thần vốn có mái tóc đen dài chợt biến thành trắng muốt, sinh mệnh chi năng rút đi nhanh chóng. Từng đạo sinh mệnh chi năng từ thân thể tà dục ma thần tràn ra, thông qua bàn tay màu lục phiêu tán lên không trung rồi tụ về hòn đảo. Sinh mệnh chi năng của cường giả thần vương cấp hùng hồn vô tượng, điểm điểm quang hoa che kín tầng không hải đảo rồi thấm vào sinh mệnh chi thụ. Bọn Thần Nam nhìn nhau, sinh mệnh chi thụ lại hấp thu được sinh mệnh chi năng của tà dục ma thần. Quả vượt ngoài ý liệu của bọn hắn, vô tận sinh mệnh chi thụ do ai trồng còn có tác dụng thần bí gì nữa. Nửa thời thần sau, tà dục ma thần tiêu tan trong lòng tay màu lục, còn lại những tro tàn bay trong không trung. Đúng lúc đó, từ phía xa có ba bóng người bay tới. Thần Nam liếc mắt liền nhận ra, ta đã gặp nguyên tốt thủy thần, không ngờ cả chiến thần và quang minh thần cũng đã tới. Quang trưởng màu lục như có linh tính, cảm ứng thấy khí tức tam vị chủ thần, nó không đuôi về hòn đảo mà lặng lẽ lơ lửng trên không đợi ba người đến gần. Thần Nam thoáng nghĩ, bàn tay thần bí này thái độ quá cổ quái. Thế nhưng, đã có mấy tên xui xẻo đến rồi, tạo cơ hội cho ta. Các người có dám theo ta xuống thần miếu dưới đáy biển, nhổ khối thạch bì lên xem có cái gì xảy ra không? Thần dạy, có gì mà không dám chứ? Gào, đi nào! Lòng đại gia ta cũng muốn đi theo đấy. Bọn Tử Kim Thần Long đều chỉ sợ thiên hạ công loạn, đương nhiên hoàn toàn tán đồng đề nghị của Thần Nam. Lúc bọn Quang Minh Thần đến gần, bọn hắn và Cổ Tư lùi đi, tiến vào thần miếu dưới đáy biển. Lần này cả bốn cùng động thủ, ba thần vương cùng Cổ Tư sắp đạt đến cảnh giới này, sau cùng cũng nhổ bật thạch bị đèn ngòm kia lên. Cùng lúc thần miếu rung lên kịch liệt rồi toan sụp xuống, bọn hắn hợp lực nhổ thạch bi làm bùng lên hảo quang chói đòa cùng khí tức khiến ai nấy run rẩy, sau cùng sụp đổ. đi, nhanh lên. Tần Nam cảm giác đại sự không ổn, tuy đang ở đáy biển, nhưng cả hải đảo phía trên rung chuyển, đồng thời mặt biển cũng cuộn trào sóng dữ. Bọn Tần Nam thuận theo thủy đạo tiến vào trong biển sâu, không dám thò mặt lên mặt biển mà lao đi như sao băng dưới đáy biển. Lúc này, Long Bảo Bảo và Từ Kim Thần Long đã phát huy tác dụng, Long tộc thiên sinh đã khống chế được nước, từng dòng chảy ngầm cuộn ra liên tục đẩy cả bọn đi xa. Lúc đi được mấy chục dặm, bọn Tần Nam mới ngừng lại nghỉ ngơi. Lúc cả bốn nổi lên mặt biển, mở tiên nhãn nhìn lại phía sau, tức thì rợn cả tóc gáy. Thần dạy, có lẽ chúng ta gây họa mất rồi. Long Bảo Bảo lẩm bẩm, gào, lần này tạ hồ chúng ta gặp phải phiền hà lớn. Con rồng du côn líu cả lưỡi, Tần Nam cũng vô cùng khó chịu. Từ xa nhìn lại, bàn tay khổng lồ từ tiểu đảo nổi lên. Phía trên cự trường mọc đầy sinh mệnh trì thụ, bật có màu sắc càng lúc càng ảm đạm, sau cùng tất cả đạn đạn biến dạng. Vốn thần thụ mọc xanh trơn lại biến thành đèn ngòm. Ta không nhìn nhầm chứ? Cổ Tử đưa tay dụi dụi mắt, thần thụ màu lục dần biến thành những sợi lồng đèn nhánh. Thần thánh ơi! Tiểu Long há hốc cả mồm, một bàn tay đen xì như thú trảo lờ lửng trên không trung. Ô, ông nói chứ, nó không phải là sinh mệnh chi thụ. Kỳ lạ thật đấy, là lông thú ư? Từ Kim Thần Long líu cả lưỡi vào. Chúng ta đã thả yêu quái vật gì ra nhỉ? Tình cảnh quá đáng sợ, thú trảo khổng lồ lơ lửng trên tầng không tiểu đảo mọc đầy lông thú đen ngòm vô cùng ghê rợn. Thú trảo bây giờ che kín bầu trời, cộng thêm lớp lồng đèn nhánh nhìn càng ghê rợn, quả thật vượt hẳn tưởng tượng của con người. Thật ra là sinh vật nào mới có trảo lớn đến như thế? Bọn Thần Nam và Từ Kim Thần Long từ xa nhìn lại, không dám đến gần. Thú trảo đột nhiên quẫy lộn trên không, tức thì ô vân dày đặc từ bốn phương tám hướng tụ lại, thinh không vốn sáng sủa chợt u ám hẳn đi. Xoạt! Một tia chớp xét toạc ô vân, vạch thành một tia sáng vàng chóe trên mặt biển. Thinh không hoàn toàn tối tăm, mặt biển xanh biếc trở thành trầm trầm, cảm giác nghẹt thở lan tràn khắp không gian. Mạnh như bọn Thần Nam cũng cảm thấy áp lực trầm trọng. Ầm một tiếng, tia sét khổng lồ từ thinh không hắc ám như một con rào lòng giáng xuống, nơi liền chân trời và mặt biển. Tiếng ầm ầm vang lên bất tuyệt, mặt biển yên lành cuộn lên kịch liệt. Từng tầng sóng thần đèn nhánh gầm gào, mặt biển sồi chéo, trên không vang lên tiếng sấm sét, cuồng phong bạo vũ giáng xuống. Cảnh tượng như thiên địa trong ngày tàn. Đây quả là một cao thủ. Con rồng du côn ấp úng. Ta nghe nói chỉ có nhân vật cỡ Ma Già Già, thần tổ tông trong cổ đại truyền thuyết khi xuất thế mới có hiện tượng này. Thiên biến, địa động, phong vân biến ảo theo tình cảm của kẻ đó. Cổ Tư cũng rùng giọng. Đại sự không xong rồi, chúng ta đã gây họa lớn rồi. Thạch bì đó là trận thế quan trọng trấn áp thú trảo, bị chúng ta nhổ lên, kết quả để thú trảo phá ấn mà thoát ra. Có thả tuyệt thế mà tổ ra hay không thì hiện tại không thể cứu vãn được nữa. Mà trảo khổng lồ đáng sợ này mới là bá chủ ở nơi đây. Chúng ta không thể đối kháng, đừng mong phong ấn nó lại. Thú trảo này chỉ là một phần tàn thể của sinh vật vô danh. Nếu nó tụ tập được hết thần thể thì không biết là dạng tồn tại đáng sợ nào nữa. Trong thiên địa có mấy ai chế trụ nổi nó, chỉ có những nhân vật như thủ mộ lão nhân và thần nữ mới có tư cách này. Cuồng phong bạo vũ quay cuồng, thiên địa là một màn nước, mặt biển cuồng bạo sồi chéo, từng đạo sấm sét sáng lòa giáng xuống mặt đất. Thần Nam ngẫm nghĩ rất lâu mới nói, mà viên phu nhân từng bảo trong lần thiên địa đại loạn vạn năm trước có xuất hiện một cự trảo thần bí 100.000 trượng dễ dàng hủy diệt cả một thủ thần gia tộc. Lẽ nào cự trảo chúng ta thả ra và cự trảo hủy diệt thần ma vạn năm trước có liên hệ chăng? Bọn con rồng du côn cả kinh. Nếu có liên quan đến cự trảo hủy diệt thần ma vạn năm trước, bọn chúng đã gây ra mối họa ngàn đời. Từ Kim Thần Long nói, tổ tông nó chứ, mong là người đoán sai, bằng không bị người ta biết được chúng ta thả họa này ra, thần ma khắp nơi sẽ hận chúng ta đến chết mất. Long Bảo Bảo cũng không tỏ vẻ gì sợ hãi, nháy mắt nhỏ giọng mà nói, không biết cự trảo này nướng chín ăn có ngon không? Cốp một tiếng, Thần Nam gõ cho nó một cái nên thân. Nó bất mãn nói lại, ta chỉ nói đùa thôi mà, có muốn ăn thật đâu. Trong đàn sóng dần ngút trời, bọn Thần Nam ẩn vào nước biển, lên xuống theo nhịp sóng. Thần Nam bấy giờ dùng thần thức mà tìm kiếm, không biết bọn Quang Minh Thần và Chiến Thần có bị thú trảo xử lý không. Tựa như đáp lời, hắn vừa nói xong thì thấy ba cỗ tinh thần dao động, linh thức sắc bén cho hắn biết cách đó mấy dặm có ba thần vương từ đáy biển tiến lên rồi ẩn vào trong làn sóng. Ba tên này đúng là may mắn, chắc do có nguyên tố thủy thần, à ở trong nước đúng là sở trường. Từ Kim Thần lòng cảm thán, hiện tại cự trảo đáng sợ và thần bí xuất thế, bọn thần nam không dám đến tìm bọn chiến thần gây sự. Chăm chăm nhìn về hư không xem thú trảo này sẽ biến hóa thế nào. Đột nhiên thần nam cảm giác kỳ lạ, trong không khí có mùi máu tanh, đang lúc ngạc nhiên thì cuồng phong bạo vũ cũng thay đổi. Cơn lốc ào ào chợt phát ra âm thanh nghèn nghẹn, phía dưới thấy dấy lên một trận hoàng vụ, thanh âm vô cùng kinh rợn, không trung không trút nước xuống mà lại hút thủy triều lên. Mưa máu ào ào tuôn xuống, thần thánh ơi, lòng bảo bảo rụt cổ, nhỏ giọng lẩm bẩm, vừa nãy ta nói chơi thôi, hiện tại ta không muốn nướng người nữa đâu. Quái vật này thái quá tà dị, giọng của Từ Kim Thần Long hơi run, chỉ là một thú trào mà tiên địa cũng rải ra mưa máu xuống, lẽ nào hắn khiến được tiên địa nghe theo ư? Nếu thế thì mà hắn tụ thành chân thân hoàn chỉnh thì thủ mộ lão bất tử, cả Tây Thổ đại xà cũng chưa chắc dám chạm vào nó, đáng sợ thật đấy. Ngoài xa, bọn Quang Minh Thần, Chiến Thần cũng lạnh cả người, dao động tình cảm đang phát ra khiến cho bọn họ lo sợ. Tam vị chủ thần đương nhiên cũng phát hiện bọn thần nam nhưng không chủ động phát động công kích. Thú trảo xuất hiện khiến họ không mảy may có chiến ý. Gió lốc rầm rít, một đội bi thương từ từ tràn lan khắp không gian. Cả thiên địa nhuốm khí tức thề lương, thiên địa cũng cảm ứng được nỗi đau khổ ấy. Thần nam cũng không hiểu lắm, y bi thương ư, cỡ nhân vật này sao lại như thế được cơ chứ? Không cần thiết phải theo tiêu chuẩn thái thượng vong tình yêu cầu bản thân tuân theo, nhưng nên làm nhạt đi tình cảm phàm tục. Chỉ là một bộ phận thân thể, lẽ nào có linh thức hoàn chỉnh ư? Quên không thể nào, đó chỉ là linh thức tàn khuyết còn sót lại thôi. Thiên địa tinh phong huyết vũ nhưng lại nhuốm đầy sự bi thương. Xoẹt một tiếng, một tia sét khổng lồ đánh xuống, huyết vũ ngừng lại, bi phong lặng tắt, ô vân trên không gian tan dần. Ánh nắng vàng lại rải xuống, mặt biển trở lại sự bình tĩnh, biển trời trải một màu xanh, cơ hồ tất cả mọi sự diễn ra vừa nãy đều là ảo ảnh, thoáng chốc đã tan biến sạch sẽ. Nhưng thú trảo vẫn nổi lên trên không, cho bọn thần nam biết những gì bọn hắn nhìn thấy đây đều là sự thật. Vụt một tiếng, thinh không lại dấy lên cuồng phong, ma trưởng đen ngòm dấy lên mà vần ngút trời, nghe che kín phẳng dương vừa ló ra, thu trào khổng lồ lao vút đi về đông phương, vô tận mà vần lại bay theo nó. Từ xa nhìn lại, có thể thấy tầng không phương đông nhuộm một màu đen kịt. Sao đây? Từ Kim Thần Long hỏi. Đuổi theo để xem nó biến hóa thế nào. Thần Nam quyết định bám theo, bọn Từ Kim Thần Long và Long Bảo Bảo cũng mật lớn bằng trời, lập tức đồng ý. Thần Nam, Từ Kim Thần Long, Cổ Tư, Long Bảo Bảo bám theo mặt biển để mà truy đuổi. Thu trảo lướt đi vạn dặm, mặt biển vô tận tựa hồ còn rộng hơn cả hải dương ở nhân gian giới. Lúc cự trảo dừng lại, bọn thần nam lập tức cảm giác không ổn, vô cùng kinh hãi. Một hòn đảo bất chợt xuất hiện trước mặt, thần quang màu lục sáng loá, cả hòn đảo như một viên minh châu khảm trên mặt biển, trên đảo cũng mọc đầy sinh mệnh chi thụ. Đương nhiên, bọn hắn lập tức liên tưởng rằng hòn đảo này cũng bị phong ấn một phần tàn thể của thần bí sinh vật. Tình hình cũng giống như hòn đảo phong ấn thú trảo kia. Mẹ ơi, xem ra chúng ta gây họa thật sự rồi. Từ Kim Thần Long kêu lên kinh hãi. Hắn ta định phá các phong ấn khác, sau đó tụ lại chân thân sao? Sự thật chứng nghiệm ý nghĩa của nó, ma trảo đột nhiên áp xuống, trực tiếp đánh vào trong lòng biển. Thần dạy, lẽ nào hải đảo này cũng có một tòa thần miếu ư? Thần Nam công lý đến hai con rồng, lợi dụng lúc ma trảo vào trong nước biển, hắn nhanh chóng đằng không từ trên cao nhìn xuống. Tuy cách mấy chục dặm, nhưng với thiền nhãn thần thông, cảnh vật trên đảo hiện lên vô cùng rõ ràng. Cổ Tư và hai con rồng cùng bay lên. Cổ Tư kinh cả mà nói, trên hòn đảo này, sinh mệnh chi thụ liền vào nhau, tựa hồ là một cánh tay, là cẳng tay bị mất bàn tay. Không sai, Thần Nam trầm giọng, xem ra quái vật định tụ lại chân thân, tìm theo các bộ phận mà giải phong ấn. Ầm một tiếng, mặt biển dấy ngàn tầng sóng vô tận lên tận trời cao, một tấm thạch bi bay lên khỏi mặt nước rồi nổ tung khiến hải đảo rung lên mãnh liệt. Bọn thần nam vội lao xuống lòng biển, ẩn giữa làn sóng ầm ào nhìn hào quang chói lói trên hòn đảo ấy. Ầm ầm ầm, hải đảo lay động mãnh liệt, mặt biển sôi sục, đạo đạo lục sắc thần quang chiếu sáng thiên địa. Sau cùng, một dòng năng lượng bài sơn đảo hải nổ tung, một cánh tay chợp trời từ hải đảo bay vút lên dài như một dãy núi. Sinh mệnh chỉ tụ che kín cánh tay nhanh chóng đổi màu, màu lục sáng chói thần quang biến thành lồng thu đèn nhánh, vô cùng đáng sợ. Nước biển trào dâng, thú trảo bay lên trên không, phát ra trận trận ma khí va mạnh vào cánh tay kia. Ầm một tiếng, vô tận ma khí lan tràn khắp không gian, mặt biển trở nên tử tịch vô cùng, thiên địa một màn hắc ám. Tân Nam lẩm bẩm, rất có thể chúng ta đang được chứng kiến một trường thiên địa đại sự kiện, một nhân vật ảnh hưởng đến thiên địa an ninh sẽ phục sinh tại ngày nơi này. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.